Bất diệt kiếm thể, chương 522, khúc trung nhân tán, góc truyện audio.com, phách sơn đoạn nhạc kiếm phân giang hà, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, nhìn khe rãnh dài hơn 10 dặm, rộng mấy trăm trượng, trong lòng bốc lên chiến ý cường đại. Mà lúc này, thần kiếm màu vàng tím trên hư không dọc theo một quỷ tích huyền ảo, để lại trong hư không một vệt linh quang, bay tới trước mặt nữ tử. Nhìn chuôi thần kiếm cấp tử hoàng trước mặt tản ra một tầng tia khí thuần màu tím, nữ tử rõ ràng có chút nghi hoặc. Huyền đại ca, đến giờ phút này, đám người Tấn Thiên Đông cuối cùng nghe hiểu. Huyền đại ca từ đại điển 30 năm trước, bọn họ đối với xưng hô này căm thù đến tận xương tủy, không có khả năng, hắn căn bản không phải là kiếm phách tông sư, như thế nào hồn phách có thể ly thể, không có khả năng, không có khả năng. Tấn Thiên Đông điên cuồng lớn tiếng hét lớn, bất quá hắn lại không biết Huyền Thanh tu luyện chính là kiếm hồn kinh. Kiếm hồn kinh tuy rằng tu luyện chỉ là đơn thuần kiếm khí hệ hỏa, nhưng bên trong có luyện hồn bác đại tinh thâm. Luyện hồn chính là hồn phách cùng luyện hồn chính là hồn phách con người. Tuy rằng luyện hồn quyết không hoàn thiện, nhưng mà hồn thức cô đọng ra tự sinh ra tia khí, đạt tới giới hạn có thể ngưng tụ ra kiếm thức tự nhiên có thể xuất ra hồn phách. Mà đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường, nếu không ngừng lấy kiếm ý cùng ý chí kiếm đạo uẩn dưỡng, với cơ duyên xảo hợp mới có thể khiến hồn phách sinh ra một tia khí. Đám người Tấn Thiên Đông chưa từng nghe qua một bộ kiếm nguyên công hoặc là bí pháp có thể trực tiếp cô động hồn thức. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, Huyền Thanh cư nhiên chiếm được kiếm hồn kinh, một bản kiếm nguyên công thượng cổ. Nói đến kiếm hồn kinh, đó là 30 năm trước Huyền Thanh, Huyền Minh cùng Tấn Vũ ba người kết đoàn du lịch ở một khu cổ tích vô tình lấy được. Sau đó ở Đại Điển Tế Thiên 30 năm trước Tấn Vũ đã đưa cho Huyền Thanh. Quá trình bên trong, coi như là Huyền Minh cũng không rõ ràng, càng không cần nói đám người Tấn Thiên Đông. Tuy rằng trong miệng không tin, nhưng mà sự thật xảy ra trước mặt Diệu Dương chân hỏa có nghìn vạn chủng loại, pháp tắc đồng dạng cũng có nghìn vạn. Diệu Dương chân hỏa theo hiểu biết của đám người Tấn Thiên Đông, đó là do Diệu Dương kiếm tông của Tử Hà Tông mộ đạo mà đến, thậm chí sau đó sáng chế Diệu Dương tâm kinh cùng Diệu Dương kiếm thức. Bọn họ cũng nghĩ không đến còn có người nào truyền thừa Diệu Dương chân hỏa mà còn có thể đạt tới ít nhất là kiếm hoàng. Không có chút phản ứng nào, nghe nữ tử kêu gọi thanh thần kiếm màu vàng tím phiêu phù trước mặt nàng không có nửa điểm phản ứng. Không phải Huyền Thanh, đám người Tấn Thiên Đông mới thở dài một hơi, chỉ cần không phải Huyền Thanh, vậy còn có đường sống. Nhưng mà không đợi đám người Tấn Thiên Đông có độc tác thanh thần kiếm màu vàng tím chợt bắn ra một đạo tia khí cắt qua ngón trở mảnh khảnh của nữ tử, một giọt máu đỏ sẫm tràn ra bay đến thân kiếm. Thần kiếm nhận chủ, Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói, như thế nào có thể, đây là thần kiếm của Nguyên Thanh Tông ta, đây là thần kiếm của Nguyên Thanh Tông ta. Tấn Thiên Đông điên cuồng hét lên, hắn đã mất đi tu vi, hiện giờ lại chịu đả kích như vậy, ý chí của Tấn Thiên Đông trong nháy mắt hỏng mất. Thiên Đông, Tiểu Vũ Nhi cũng là người Nguyên Thanh Tông chúng ta. Tam kiếp kiếm hoàng họ Cổ mở miệng nói. Đúng, đúng, Tấn Vũ cũng là người Nguyên Thanh Tông chúng ta. Nghe nói như thế, góc truyện audio.com, Tấn Thiên Đông vội vàng gật đầu. Lệ mang trong mắt không chút che giấu nhìn về phía đám người Lục Thanh. Tấn Vũ, giết hai người Tử Hà Tông này cho ta. Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, mở miệng nói. Nhưng mà bên trong hư không nữ tử không có nửa điểm để ý tới. Huyền đại ca, ngươi cứ như vậy ở bên người ta sao? Thần kiếm hấp thu máu tươi của nữ tử, bàn tay nàng không có trở ngại gì xuyên qua tầng tia khí màu tím cầm vào chuôi thần kiếm. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm, bàn tay mềm mại của nữ tử không ngừng run rẩy. Huyền đại ca, ngươi thật khờ. Nữ tử nói xong, một giọt nước mắt trong suốt xuyên qua tầng tia khí, rơi xuống bên trên thân kiếm. Phát ra một tiếng kiếm ngân, tầng tia khí màu tím khẽ du động giống như đáp lại lời nữ tử. Ngay sau đó, thần kiếm chậm rãi thu nhỏ rút xuống còn ba tấc lập tức ấn vào lòng bàn tay nữ tử. Tâm kiếm tương thông, Tử Dương kiếm hoàng cùng Lục Thanh đều sinh ra cảm khái cùng một thanh thần kiếm cấp tử hoàng đạt tới cảnh giới tâm kiếm tương thông, chỉ sợ chính là một màn trước mắt. Huyền đại ca, ngươi cũng phiền muộn sao? Bàn tay nữ tử chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay phải, nhẹ giọng nói. Mệnh của Tấn Vũ là do Huyền đại ca lấy về, chuyện của tông môn, 30 năm chưa thành, đó là thiên mệnh. Huyền đại ca để ta mang người rời đi, nữ tử nói xong, trên người bắt đầu tản mát ra một tầng thần mang màu vàng kim trên 9 tầng trời, một đóa hỏa vân màu vàng tím trống rỗng ngưng hiện. Nguyên khí kiếp, chỉ khoảng nửa khắc nữ tử trong lòng lĩnh ngộ, đúng là tâm cảnh viên mãn, dẫn hạ nguyên khí khí kiếp. Hưu, tiếp theo, một đạo tia khí chảm phá hư không, nguyên khí kiếp ngưng tụ vài mẫu đúng là nháy mắt thoát phá tức khắc bị động hư không gian thôn phệ sạch sẽ. ánh mắt mọi người đồng thời biến đổi trở nên cổ quái. Thần kiếm cấp Tử Hoàng nhận chủ, nếu ngày sau này Tấn Vũ đạt tới kiếm tông viên mãn, trừ bỏ tâm ma ở ngoài, đó là người vượt qua lôi kiếp nhẹ nhàng nhất. Tấn Vũ, ngươi là người của Nguyên Thanh Tông ta, ngươi muốn làm gì? Tấn Thiên Đông trầm quát, nhìn thấy Tấn Vũ xoay người, Tấn Thiên Đông không khỏi có chút lo lắng. Hơn 10 năm qua, nữ nhi hắn cái gì cũng không có làm trái lời hắn, cho dù là vì tông môn hy sinh, nếu hiện giờ Tấn Vũ rời đi, hết thảy liền khó làm. Ánh mắt hơi đổi, thân ảnh nữ tử hơi sao động, một cỗ uy áp trầm trọng khuếch tán ra bốn phía. Tần Vũ, hôm nay đã chết, về sau ta gọi là Huyền Vũ. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử liền hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng tím, hướng tới bên ngoài Nguyên Thanh Tông bay đi. Tấn Vũ, ngươi làm càn. Trong Nguyên Sát Thập Lục Kiếm, một gã kiếm tông quát lên một tiếng, thần kiếm ra khỏi vỏ, một đạo nguyên sát kiếm cương dài 200 trượng chằm toái hư không, dẫn động không gian cuộn sóng liên miên, hướng tới kiếm quang xa xa lăng không chém tới. Dừng tay, lão già họ Cổ chỉ kịp la lên một tiếng, bên trong hư không, một đạo hào mang màu tím chợt lóe rồi biến mất. Một tia máu đỏ sậm trong không gian phun ra, thậm chí không kịp mở miệng, một cái đầu người kiền từ hư không rơi xuống. Lát sau thân thể trung niên kia giống như phong hóa, hóa thành bụi phấn, không có bất kỳ cái gì bảo tồn, vô luận huyết nhục hồn phách. Hình thần câu diệt, còn lại không có người nào dám mở miệng, cười khổ một tiếng, lão già họ Cổ mở miệng nói. Đi, đều đi, ta thẹn với liệt tổ liệt tông Nguyên Thanh Tông, tất cả chỉ còn cho tàn, một tiếng cười thê lương từ trong, góc truyện audio.com, miệng lão già họ Cổ phát ra, giờ phút này trong trời đêm yên tĩnh có vẻ rõ ràng dị thường. Thái thượng trưởng lão, thôi, thôi, từ hôm nay trở đi, Nguyên Thanh Tông ta phong tông. Thái thượng trưởng lão, những đại sư cảnh giới kiếm hồn còn lại lập tức quỳ xuống. Thở dài một tiếng, lão già họ Cổ mở miệng nói. Nguyên Thanh Tông ta gặp phải đại biến, nếu không phong tông chỉ sợ trong vòng 3 năm, sẽ bị Kim Thiên Điện tước đoạt Kim Thiên Lệnh, đánh hồi nguyên hình, hiện giờ phong tông, đó là sinh cơ duy nhất, mọi việc chớ nhắc. Nói xong, lão già họ Cổ chuyển hướng về phía 7 người Lục Thanh nói. Bốn điện chủ, ba vị đại sư Tử Hà Tông, xin cứ tự nhiên đi. Thanh âm của lão mang theo vô tận bi ai, nhưng thanh âm vẫn còn vang dội. Hò khan một tiếng, đại điện chủ mở miệng nói. Có nhân liền có quả, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo nhân quả, Cổ đại sư, sau này còn gặp lại. Nói xong, 7 người liền không hề dừng lại, xoay người lăng ý khai Nguyên Thanh Tông. Đợi cho 7 người ra khỏi tông vực Nguyên Thanh Tông, một vầng sáng màu tím kim bốc lên, kéo dài hơn 1000 trượng, nhìn không thấy cuối, đem toàn bộ Nguyên Thanh Tông bao phủ. Này đó là phong tông sao? Lục Thanh mở miệng nói. Không sai, đó là thủ đoạn tông môn cấp kim thiên mới có được, kiếm trận cấp thiên, cửu thiên phong nguyên kiếm trận. Do kiếm thần điện ban thưởng, phong tông có thể cô động nguyên khí cùng linh khí trong trời đất tiến vào trong tông vực, nhưng mà có kỳ hạn là thời gian 10 năm. Bình thường đều là đối sách các đại tông môn sống chết trước mắt mới vận dụng, cửu thiên phong nguyên kiếm trận cũng không có bất kỳ lực công kích gì, chỉ là một loại uy hiếp, đại biểu kiếm thần điện bảo vệ trong 10 năm, mọi việc chớ luận, 10 năm sau mới nói. Đại điện chủ lập tức mở miệng giải thích, gật gật đầu, Lục Thanh xem như minh bạch, Nguyên Thanh Tông là muốn lợi dụng thời gian 10 năm này, bồi dưỡng một gã kiếm hoàng để kéo dài cấp bậc tông môn, một lần nữa tích lũy lực lượng, không cho tông môn khác có cơ hội xâm chiếm. Sư phụ, người đã thật sự đi rồi sao? Lục Thanh nhìn về phương hướng nữ tử kia ly khai, trong lòng lẩm bẩm nói, không biết vì sao, trong lòng hắn có cảm giác tương lai không xa, bọn họ còn có thể gặp lại. Sau nửa canh giờ, cửu thiên phong nguyên kiếm trận phát động, một đạo kiếm quan màu bích kim ở trước Nguyên Thanh Tông hạ xuống. Tới là một người đầy đầu tóc bạc, khí thức trên người mơ ảo vô thường, ánh mắt sắc bén nhìn vào quầng sáng màu ám kim trước mắt chợt đại biến. Không còn kịp rồi sao? Bạch Phát lão giả than nhẹ một câu, tựa hồ biết phương pháp phá trận, ngón tay lăng không điểm động, ngay tức khắc quầng sáng hiện lên một lỗ hổng. Không có chần chờ, lão giả tức khắc chui vào, hướng tới nội tông Nguyên Thanh Tông đi tới. Người rốt cục đã trở lại. Vị trí Nguyên Sát Tháp, lão giả họ Cổ được một gã kiếm hồn đại sư nâng đỡ, yêu lặng nhìn thân ảnh đầu tóc bạc trước mặt. Đã xong sao? Đã xong, hết thảy đều đã xong. Cách chương.